Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa Ni sư Trụ Trì, thưa cho con xin hỏi ngắn thôi, là nhà con á là thao thao hai phòng ngủ ở trên lầu, rồi ở phòng khách thì con thờ Phật đó thầy. Như hồi nãy chị Diệu An nói đó, là con nghĩ rằng á thì con thờ Phật ở giữa phòng khách, rồi ở trước cửa ra vào á thì con dán cái hình nhỏ nhỏ ngay cửa cái đó. Con nghĩ rằng do cũng như là bây giờ con cũng là tu niệm Phật và giảng sanh lên pháp môn tịnh độ tập thầy. Rồi con nghĩ những vị Phật tử cũng để cái hình nhỏ treo xe, thì con nghĩ như vậy được, thì con dán cái hình nhỏ ở ngoài cửa cái á, như vậy mình có phạm tội vậy thôi. Cái con nghĩ là thay vì người ta để dán kiến, dán tam quái ở ngoài cửa cái, như vậy là con để hình Phật, tự vì mình niệm Phật 24 giờ, mình tin tưởng Phật á thầy, cái cầu thang đi lên đi xuống mình dán cái hình nhỏ như vậy có sao không?
Để trả lời cái câu hỏi vừa nêu đó, thì quý vị thử liên tưởng đến những ngôi chùa tạm gọi là chùa dạng Phật ở Đài Loan và Trung Hoa. Trên chánh điện ở 4 bức tường, trái phải, trước và sau đều có hình ảnh của các Đức Phật hết. Tại sao các ngôi chùa Đài Loan lại làm việc này? Là bởi vì họ đang tạo một cái cơ hội quán chiếu liên tưởng một thành nhiều bằng hình ảnh cụ thể, thay vì chúng ta liên tưởng thông qua một bức gương giống như chúng tôi vừa trình bày, hay là thông qua cái câu thần chú mà người Tây Tạng đã làm. Ở đây là nêu hình ảnh cụ thể để tạo cái cơ duyên quán tưởng được dễ dàng hơn. Thì cái động cơ đó là một động cơ rất tốt, và do đó khi chúng ta có mặt ở trên địa Phật á, lại chỗ nào thì cái lưng chúng ta cũng xây về Đức Phật chỗ đó, mà vẫn không xem là tổn phước, vẫn không xem là mất lòng cung kính, không phải lo sợ gì cả. Ví dụ như là khi chúng tôi chia sẻ pháp thoại với quý vị, chúng tôi được đi sư chủ trì sắp một cái bàn, mình nói theo cái vị trí vật lý là ngồi ngang với Bồ Tát Quan Thế Âm, mà vẫn không bị tổn phước, bởi vì chúng tôi đâu có lòng quá mạng gì đâu. Một cái chuyện vì trong phòng không gian này nó nhỏ quá, mà nếu để chỗ đây thì mất đi chỗ ngồi của quý vị, cho nên là để, nhưng mà để xéo chút xíu. Và cái người được đặt cái chỗ ngồi trong trường hợp này cũng không bao giờ dám có một cái móng tâm dụng ý gì là mình là ngang với Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩ như vậy là rớt liền xuống mấy tầng địa ngục. Còn mà mình không có nghĩ đó, và mình đang làm một cái vai trò công việc chia sẻ pháp thoại với một cái nhìn rất là bình thường và có lòng tôn kính trong lòng, thì việc ngồi đấu lưng về như là Thế Tôn, ngồi ngang với các ngài không sao cả. Cái tâm niệm là cái quyết định vấn đề. Cho nên là một hành giả Tịnh Độ Tông thì chúng ta được huấn luyện là mỗi ngày phải quán tưởng, hành trì, niệm, đi, đứng, nằm, ngồi, không quên. Do đó chúng ta có thể dán hình ảnh của ngài ở cái cửa, ở cái cầu thang, cái chỗ lên xuống, miễn là có lòng cung kính là giá trị lợi lạc nó rất là lớn. Để nhớ, dạ tốt, dạ. Mà nhất là những người nào đang mang thai đó, cố gắng là dán từ Phật càng nhiều càng tốt. Lúc nào cũng nhớ Phật, để cho cái hạt giống ở trong trong bụng của mình trong tương lai nó phải có cái chất liệu Phật. Dạ, rất là tốt, để rất tốt, cho nên cô cứ an tâm, cứ để tiếp tục. Dĩ nhiên là để từ Phật ở trước nhà không phải là để chấn ma quỷ đâu, mà là để độ ma quỷ đó. Nếu như có hồn ma bóng phía nào, hay là thân nhân quyến thuộc chưa được đào thai, mà vì thương tiếc cái ngôi nhà có thể gắn liền với họ, hoặc là vì muốn trở về thăm người thân của mình là con cháu, bây giờ là cô, thì gặp hình ảnh của Như Lai Thế Tôn, họ liên tưởng đến một cái sự siêu thoát, thì họ có thể tạo ra tính cách quy ngưỡng, cho nên sự ra đi đó sẽ có thể được dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.
Con cũng có niệm Phật đó, ở bàn Phật đó.
Rồi, vậy là tốt rồi, cho nên cứ an tâm, không sao. Cũng giống như quý vị vô trong chùa Niệm Viện Thiền Hòa này, quý vị thấy là trên tường cũng có Phật, trên chánh điện là có Phật đã đành rồi, tường trái, tường phải đâu cũng có hết rồi, để cho lúc nào, cái đó tăng phước là sẽ có tội được. Chẳng những không có tội mà còn có phước nữa. Tại vì cái thái độ và động cơ tôn thờ trong trường hợp này là gieo điều kiện cho tất cả mọi người cùng thấy.
Thầy, tôi hỏi điều, tại trước đây mà thích nhạc kỳ quá. thao thao hai phòng trên lầu, rồi toilet nhà tắm ở trở ra dưới thì lại kitchen nấu ăn, rồi ông tám ở dưới toilet nằm trên.
Không sao hết. À, quý vị cứ nhớ cái chung cư Ngô Gia Tự ở ngay quận 10 không? Cái chung cư đó nó gồm có 3 lầu, mỗi một dãy. Cái là cái biến cố và hỏa hoạn vào năm 1968 đó làm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó cắt ra cái chung cư để cho những người bị tai nạn có thể có một cái chỗ ở an lành. Bây giờ thì nó đã xuống cấp trầm trọng, bây giờ ta đang có cái nhu cầu để trùng tu lại. Mỗi một cái tầng như vậy nó có nhiều phòng, mỗi một phòng là một hộ gia đình độc lập. Dĩ nhiên là trong những cái dãy nhà chung cư đó, số lượng người Phật tử đông lắm, thì nhà nào cũng có thờ bằng Phật, đúng không ạ? Và khi chúng ta đứng về cái vị trí địa lý để chúng ta phân tích đó, thì cái tầng trệt đó sẽ có bàn thờ Phật ở tầng trệt, và do đó ở trên lầu 1, lầu 2, lầu 3 có vô số người đi ngang qua, tức là đi ngang qua đầu Phật, đi ngang qua bàn thờ, đi ngang qua sự tôn kính của chúng ta mà vẫn không hề bị tổn phước, bởi vì họ đâu có hề có dụng ý là khinh thường Đức Phật, tại vì họ đang sống trong một cái hoàn cảnh mà cái thế nó bị bắt buộc như vậy đó, hoàn toàn không hề có dụng ý xấu gì. Nếu như có dụng ý xấu, ví dụ như họ biết là ở đây là cái vị trí thờ bàn thờ của mình, họ có thể khác tôn giáo hoặc họ ghét mình, cho nên là đứng lên họ chùa đạp rầm rầm xuống đó cái cầu cho bà này bị bệnh tật vân vân, thì cái đó mới có thể bị tội. Còn nếu như nó là một sự vô tình mà nó cũng không có một sự lựa chọn nào hơn thì ở đó không sao cả. Cho nên là trong các ngôi chùa thì thường có nhiều tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh. Cái vị trí nhà vệ sinh ở cái tầng thứ 10 nó phải là cao hơn Đức Phật ở chánh điện rồi, mà không bị xem là mất cái thế tôn kính, không sao cả. Dạ, thì không sao hết chứ, không sao hết. À, có một vấn đề chúng tôi xin chia sẻ ở đây, đó là cái tượng Đức Phật Di Lặc sẽ được thiết lập ở Kushinaga, Ấn Độ, do cộng đồng Tây Tạng phát bản thảo, bản vẽ và xây dựng đó. Thì cái công trình này là một cái công trình phá kỷ lục thế giới về chiều cao và lớn quy mô của một tượng Phật, vì nó còn gắn liền với cái cấu trúc sử dụng bên trong tượng Phật đó. Mỗi người có thể có một cái nhìn khác nhau, riêng bản thân chúng tôi thì thấy nó áy náy và khó chịu thôi. Bởi vì ở trong cái cấu trúc tượng Phật đó, nó là một cái tòa lâu đài gồm có nhiều tầng, trong đó cũng có sự thờ phượng, cũng có nhà vệ sinh, cũng có những sọt sát, có đầy đủ giữa tốt và xấu, giữa tịnh và bất tịnh trong một thân thể tượng Phật đó. Thì cái này nó làm cho mình có cảm giác gì nó khó chịu lắm. Thì khi mình bày tỏ lòng tôn kính với Ngài đó, thì mình không sử dụng những cái dữ liệu gì trong thân thể của Ngài, và cái đối vật đó phải đang ở trước mặt chúng ta để chúng ta tôn kính Ngài. Hoặc là chúng ta có thể làm giống như cái tháp Bồ Đề Đậu Tràng do vua A Dục kỷ niệm sự thành đạo của Ngài tại Bồ Đề Đậu Tràng. Thì cái tháp đó đó, nó là một cái tầng cao 40 mấy thước, 53 thước, và trong lòng của nó chỉ có một không gian khoảng chừng 10 mét vuông thôi, một không gian với một âm thanh rất là kỳ đặc. Vào trong đó chúng ta có được một cái giá trị tu tập nhẹ nhàng, nhưng không tạo ra cái đường đi lên bên trên để nó tạo ra cái dấu hiệu của lòng tôn kính tuyệt đối thông qua việc tôn thờ. Ta làm như vậy mà hay. Còn đây là một tượng Phật có thể là cao, một công trình vĩ đại của thế giới, nhưng mà trong thân của Ngài, ngay cả ở trên đầu của Ngài, nó cũng có một cái đường để chúng ta đi ra đứng mà xem cái trán như thế này. Chúng ta có thể đi lên ngay cái bàn tay của Ngài, vì đó là những cái tòa nhà, những cái cấu trúc phòng ở, sinh hoạt, làm việc, rồi thiền viện, rồi tu tập, rồi bệnh xá, rồi tất cả những phòng ốc đều có đủ trọng hết. Cho nên cái đó nó là một cái gì đó mà chúng tôi thấy không hay lắm. Dĩ nhiên là ai cũng có quyền tự do, rồi cách thức sử dụng hình ảnh tượng Phật để gắn liền với những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhưng mà làm như vậy chúng tôi thấy sao nó có cái gì đó, không biết là quý vị có cùng một cái cảm xúc như chúng tôi, hay là hoàn toàn hưởng ứng đồng tình với cái dự án lớn của tượng Đức Phật Di Lặc ở tại Ấn Độ, tức là chuyện tuệ. Còn riêng bản thân chúng tôi thì cảm thấy có gì đó nó không được hay lắm, không được hay lắm, vì có nhà vệ sinh, vì có những cái sọt rác ở trong thân thể của Đức Phật, thì nó không làm cho chúng ta có được một cái lòng tôn kính tuyệt đối được. Cái đó là điều mà chúng ta nên lưu tâm. Nên lưu tâm. Dĩ nhiên là không ai thờ Đức Phật ở trong nhà vệ sinh, nhưng mà việc đi vào nhà vệ sinh mà có mang ảnh Phật trong người không là một vấn đề gì cả, vì chúng ta đang mong cầu có sự bảo hộ và một cái năng lực hộ niệm cho chúng ta với một cái niềm tin tín ngưỡng, không sao cả, cho nên không sao hết á. Ngoài trừ là chúng ta đang đeo trên cơ thể của mình một loại chuỗi, chuỗi đó nó dị ứng với những cái mùi này, hoặc là nó kỵ với những cái mùi của những thân thể vừa qua đời, nó tiếp xúc làm cho cái viên chuỗi đó nó bị rạn nứt, thì chúng ta phải kiên cử. Hoặc là nếu như thân thể Phật mà chúng ta đang mang ở trên cơ thể của mình đó, được làm từ những cái chất liệu của những cái loại đá đó, thì chúng ta phải kiên cử thôi. Còn đối với lòng tôn kính đó, thì chúng ta không nên hạn chế ở chỗ này chỗ nọ, để chúng ta tạo ra cái trạng thái chánh niệm định thức nó được lâu dài bền bỉ, và do đó đó cái sự tu tập nó sẽ có những cái kết quả nhất định của nó. Còn ai kỹ lưỡng thì trong lúc mà vào nhà vệ sinh hay là vào những phòng tắm tháo ra thì càng tốt, không sao hết đó. Vấn đề là ở chỗ cái tấm lòng của chúng ta mà thôi.